kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy rất lấy làm vui mừng khi ban lãnh đạo đạo tràng Đạo Phật ngày nay thủ đô Hà Nội đó, với quyết tâm nên đã thuê được địa điểm mà quý vị đang có mặt tại đây để làm trụ sở của đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hà Nội. Thì đây là nhà hàng chay cùng với việc bày bán các văn hóa phẩm tuệ giác. Dầu chỉ với diện tích 80 m², nhờ có được 4 sàn thì tin chắc rằng là địa điểm sinh hoạt này đó, một mặt đó, giúp cho các thành viên trong ban lãnh đạo đạo tràng Đạo Phật ngày nay đó có thể gặp gỡ, trao đổi, lên kế hoạch cho các hoạt động Phật sự của đạo tràng. Mặt khác đó, nó cũng là nơi để các thành viên năng động trong đạo tràng đó, có được địa điểm tá túc về đêm, nhất là những bạn trẻ ở các tỉnh thành phụ cận thủ đô Hà Nội. Hàng ngày đó, thì tại đây sẽ là nhà hàng chay cũng như văn hóa phẩm Phật giáo tuệ giác. Thì với địa thế mặt tiền đó, thì thầy tin chắc rằng là trong một tương lai ngắn nơi đây sẽ trở thành địa điểm thân quen đối với các Phật tử tu học theo đạo tràng Đạo Phật ngày nay. Nhân dịp này thầy muốn gợi ý một vài điều người tu học Phật đó nên cam kết, sau đó đó dành thời gian cho các anh chị nêu các câu hỏi về vấn đề học Phật, tu Phật, làm Phật sự, phụng sự nhân sinh, cũng như các kỹ năng và nghệ thuật căn bản giúp cho chúng ta và người thân vượt qua các nỗi khổ và niềm đau, trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Điều một, hãy nỗ lực góp phần phát triển Phật giáo tại thủ đô Việt Nam. Thủ đô Hà Nội đó đã có lịch sử 1008 năm kể khi vua Lý Thái Tổ, tức là vua Lý Công Uẩn, dưới sự tư vấn của thiền sư Vạn Hạnh và cha nuôi của mình là thiền sư Lý Khánh Văn, cố đô ở Ninh Bình, ngày xưa là Hoa Lư, đã được chuyển về địa điểm này, nay là Hà Nội. Ai đã từng đến thăm viếng khu di sản văn hóa Trường An nhận ra rằng đây là địa điểm rất đẹp về phong cảnh hữu tình, nhưng về phương diện chính trị quân sự đó, đó chỉ là nơi ẩn cư và phòng thủ thôi. Thăng Long ngày xưa, nay là Hà Nội đó, là địa điểm mà vị trí địa lý là cao, nó như là trung tâm mà các tỉnh thành phụ cận ở miền Bắc này đó bao quanh xung quanh. Và quyết định về đô, về Thăng Long là một chính sách rất là thông minh mà hai vị thiền sư Vạn Hạnh và thầy sư Lý Khánh Vân đó là người có công hoạch định ra. Theo đó đó, chúng ta mới có thủ đô với 1008 năm tuổi như hiện nay. Trên quả địa cầu này không phải quốc gia nào cũng có thủ đô có được tuổi thọ trên 1000 năm như Việt Nam. Từ năm 1900 thì Phật giáo bị suy vong trên toàn nước, vì lúc đó Việt Nam là một thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp. Chủ nghĩa thực dân Pháp đó, bên cạnh việc bóc lột sức lao động của người Việt Nam, mang về cho quốc gia của họ vốn được xem là cái rốn của văn minh châu Âu, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho sự phát triển công giáo tại nước Việt Nam. Cho nên gần 100 năm thực dân Pháp đã làm cho Phật giáo Việt Nam bị suy vong khá mạnh, đặc biệt ở miền Bắc. Đến năm 1940, cho đến thời điểm năm 1945 đó, thì đó là cái bước ngoặt thứ hai làm cho Phật giáo miền Bắc chỉ còn lại là hình thức với trên 1000 ngôi chùa. Thực tế thì các tăng ni di cư vào các tỉnh miền Nam, cụ thể là Sài Gòn, để lánh nạn. Thì từ thời điểm đó cho đến năm 1980, tức là gần 4 thập niên rưỡi, Phật giáo ở thủ đô nói riêng và tại miền Bắc nói chung đó đã tạm chấm dứt sự tồn tại và phát triển của mình trên một mảnh đất mà đạo Phật đó đã gắn kết gần 20 thế kỷ. Đó là nỗi đau lớn của lịch sử Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Từ năm 1980 và đặc biệt là năm 1981, khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 11, cơ hội phục hưng Phật giáo ở thủ đô và miền Bắc đã được mở rộng ra. Sau 38 năm nỗ lực của lãnh đạo Phật giáo toàn quốc nói chung và đặc biệt là chư Tôn Đức Phật giáo miền Bắc, đã được ngày càng phục hồi và phát triển. Và hiện nay thủ đô Hà Nội là một trong những tỉnh thành lớn bắt đầu có sự tăng trưởng của Phật giáo, góp phần xóa đi sự mù chữ Phật pháp tập thể ở quần chúng nhân dân. Từ năm 1992, khi thầy được bổ nhiệm làm chủ trì chùa Giác Ngộ, thì một trong những công việc quan trọng mà thầy quan tâm đó là làm thế nào không chỉ việc hóa nghi thức tụng niệm của Phật giáo Việt Nam, mà còn đó nạp vào trong nội dung quyển nghi thức đọc tụng này các bài kinh cần thiết cho người tại gia. Sau một năm đọc phần lớn các kinh sách được dịch từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit, chữ Hán, thầy đã tinh tuyển 49 bài kinh. Trong số đó 35 bài đó thuộc kinh điển Pali và 14 bài đó thuộc các phẩm kinh đại thừa quan trọng. Và đến năm 1994 đầu năm, thầy đã xuất bản chui quyển kinh tụng hàng ngày Vì vào thời điểm đó đó, việc xuất bản kinh sách là cực kỳ khó khăn. Hiện nay thì quyển kinh này đã được tái bản nhiều lần, gồm 1.000 trang. Trong đó giới thiệu khái quát về quan niệm thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập và quan điểm giải thoát của Đức Phật được phản ánh trong hai nguồn văn học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Mãi đến năm 2011 thầy mới phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người bắt đầu, gồm 10 kinh căn bản. Năm 2013 thầy phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, 1.000 trang, gồm 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc; các kinh về triết lý sống; các kinh về thiền và kỹ năng tiêu diệt nỗi khổ niềm đau; và các kinh về tịnh độ. Năm 2017 và 2018 thầy xuất bản quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội và Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Tổng số các nhóm kinh nêu trên được ấn tống lên đến gài vài trăm ngàn quyển mà vẫn không đủ để tặng biếu cho nhu cầu học Phật đó ngày càng cao, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc thì số lượng các kinh sách được xuất bản là rất hạn chế. Do đó khi chính thức thành lập đạo tràng Đạo Phật ngày nay tại thủ đô Hà Nội đó, nguyện vọng chính yếu của thầy là làm thế nào ngoài việc tham gia các sinh hoạt tu học mà truyền thống tại thủ đô này đã từng có, các Phật tử tại gia phải có cơ hội đọc Kinh Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhờ đó mở ra sự hiểu biết. Khi hiểu biết trở thành đạo diễn dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đó, thì nỗi sợ hãi do các mê tín dị đoan, các căng thẳng lo lắng đó, sẽ không còn cơ hội đeo bám trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên đó, thầy khuyên các anh chị hãy xem đây như là một nhiệm vụ lịch sử, dự phần vào cái phong trào quan trọng đó. Mỗi người hãy xem mình là cánh tay nối dài của chân lý Phật trong gia đình mình, để giúp cho những người thân có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc như chính mình. Cũng nên trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật ở nơi mà các bạn đang làm việc. Những người đóng vai trò CEO của các tập đoàn, tổng giám đốc, giám đốc hoặc là trưởng phòng, khi mà quý vị có nhiều người làm việc dưới trướng gọi là cộng sự, hãy tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn, dẫn dắt, hỗ trợ, giúp đỡ cho các cộng sự của mình đó, được diễm phúc, tiếp cận và được chuyển hóa từ chân lý Phật. Nhiệm vụ này rất là quan trọng. Nó không phải là công việc của các tu sĩ như đã bị quan niệm sai lầm trước đây. Nó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Bởi vì chân lý không dành cho một người nào, chân lý dành cho tất cả. Cũng như ánh sáng mặt trời không hề phân biệt các đối vật ở bên dưới, dầu là con người, động vật, thực vật. Công việc của các Phật tử tại gia là hãy góp một bàn tay vào sự nghiệp chung, đó là xóa đi các phần mây mờ đang cố tình hoặc là vô ý che lấp vườn thái dương. Mặc dù thái dương thì chưa từng lặn vì nó chưa từng mọc, nó quay theo quỹ đạo của nó. Sự chiếu sáng của vầng thái dương là 24/24 giờ đồng hồ. Nhưng mà vì do giới hạn của góc quang học ở vị trí mà chúng ta đang đứng trên quả địa cầu, chúng ta có cảm giác mặt trời mọc lên vào buổi sáng, lặn đi vào buổi chiều tối. Mùa hè đó thì mọc sớm hơn, lặn lâu hơn. Mùa đông á thì mọc muộn hơn, lặn sớm hơn. Đó là những ngộ nhận về tri giác thôi. Còn bản chất của mặt trời đó là chưa từng mọc và chưa từng lặn. Đó là điều mà Đức Phật khẳng định ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, rất là phù hợp với chân lý khoa học vũ trụ hay là khoa học vật lý trong thời hiện đại. Quỹ Đạo Phật ngày nay được thành lập 6/5/2013, có nhiệm vụ như là một dịp cầu nối góp phần lăn chuyển bánh xe chân lý của Đức Phật vào đời. Ngoài các hoạt động Phật sự mang tính nhân đạo như là từ thiện cho các nạn nhân thiên tai, các thành phần cơ nhở, Quỹ Đạo Phật ngày nay trao tặng học bổng cho tăng ni du học nước ngoài, du học trong nước cho các học sinh viên nghèo hiếu học, ấn tống kinh sách, bài giảng, bán nghe pháp. Về phương diện này đó, thì đối với các đơn vị chùa trên 63 tỉnh thành đó, thì Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ là hoạt động mạnh nhất hiện nay. 5 năm qua đó thì quỹ đã cho đi khoảng 165 tỷ đồng nhờ phương pháp làm việc minh bạch, cho nên dẫn đến niềm tin của những người mạnh thường quân. Theo đó, đó họ sẵn sàng chia cắt đi những phần chi tiêu không cần thiết để góp phần giúp cho mọi người đó được tiếp cận, học hỏi và được chuyển hóa từ chân lý Phật. Do đó đó thì Quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ hỗ trợ việc ấn tống kinh sách, máy nghe giảng. Và việc này sẽ giúp cho nhiều người hữu duyên đó giác ngộ được chân lý Phật. Ngoài ra đó thì các bạn nên tình nguyện khi nghe một bài giảng trên mạng mà mình cảm thấy được chuyển hóa ở phương diện này hay góc độ khác đó, nhớ đừng quên chia sẻ đường dẫn đó vào trong các diễn đàn mạng xã hội mà chúng ta có cơ hội là một thành viên. Thì thông thường á, cứ trung bình 100 người tình cờ click vào một bài giảng hay hay là một đường dẫn về sách hay theo tinh thần Phật dạy đó, thì có khoảng 5 người giác ngộ được chân lý Phật sau đó. Do đó thay vì á, bỏ thời gian xem tin tức vô bổ trên mạng, nghe nhạc quá nhiều đến độ ghiền, xem phim, chơi game điện tử, gần như là chúng ta phí phạm quỹ thời gian của kiếp người, các bạn hãy nỗ lực tham gia vào các mạng xã hội mà mạnh nhất hiện nay, đó là Facebook, gần 2,5 tỷ người tham gia, hoặc là Instagram, Twitter, và gần đây có thêm MySpace.com. Thì bằng cách này đó, các bạn sẽ tạo điều kiện nhân duyên lành cho những người yêu quý mến đạo Phật lần lượt trở thành Phật tử. Các bạn có thể tham khảo các dữ liệu Phật pháp đó trên các trang web của chùa Giác Ngộ, bao gồm đạo Phật ngày nay.com, toàn bộ đại tạng kinh Phật giáo bằng tiếng Việt, mấy ngàn bài nghiên cứu Phật pháp bằng tiếng Việt phân theo chủ đề, sẽ có thể thành các cánh cửa tìm hiểu Phật pháp cho những người hữu duyên. Trang chùa giác ngộ.com có 4.000 bài pháp thoại của thầy cộng với đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh, mấy trăm quyển sách Phật giáo và trên 100 album âm nhạc Phật giáo do thầy biên tập và xuất bản, rất hữu ích. Trang banhoangpháp.com tập hợp và trên 1.000 bài pháp thoại của khoảng 50 giảng sư được yêu mến tại thành phố Hồ Chí Minh. Trang phatam.com tuyển tập các phương tiện nghe nhìn lớn nhất toàn cầu, gồm khoảng 30.000 bài pháp thoại của trên 100 giảng sư trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, đại tạng kinh Phật giáo. Nói chung về các âm thanh và video clip về Phật giáo hoặc liên hệ đến Phật giáo, không có trang nào ở trong nước và nước ngoài có được cái lượng truy cập tương đương và số lượng các cái dữ liệu Phật pháp á nhiều như là phatam.com. Liệt dẫn sơ bộ như vậy để chúng ta thấy rất rõ đó, trong thời đại công nghiệp 4.0 mà bắt đầu của nó là thời công nghiệp 3.0 với sự ra đời của mạng internet vào năm mạng máy vi tính đó, từ năm 1983, thì sự bùng nổ thông tin đó đã góp phần thay đổi bộ mặt của thế giới, cách thức mà con người giải trí. Và theo đó, nếu không biết làm chủ, chúng ta sẽ bị lệ thuộc cảm xúc, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể vào các phương tiện nghe nhìn này. Bây giờ nó đã trở thành thực phẩm không thể thiếu rồi. Do đó hãy tận dụng các loại thực phẩm này để giúp đỡ những người được chúng ta yêu, quý, mến, kính, nể hoặc là tình thân trở thành Phật tử, khép lại nỗi đau, mở ra an vui hạnh phúc. Thì làm được như thế đó, các bạn đang dự phần vào công việc rất quan trọng là góp phần phát triển Phật giáo thủ đô. Giáo hội với lãnh đạo trung ương, lãnh đạo ở cấp và thủ đô đã có nhiều hoạt động, gồm có 13 ngành của giáo hội rồi. Còn các Phật tử thì chúng ta làm các công việc rất là đơn giản như vừa nêu, nhưng mà ý nghĩa và giá trị của đó là rất lớn. Điều 2, học Phật tu Phật để được hạnh phúc. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật khẳng định rất rõ, dầu lợi ích cho người bao nhiêu, đừng quên phần tự lợi. Đây là chủ trương rất là thiết thực, không thiên cực về lý tưởng hóa. Bởi vì nếu mà mình không mang được lợi lạc cho mình thì làm sao mang lợi lạc cho người khác? Và trong kinh đó, Đức Phật đưa ra ví dụ rất là cụ thể. Một người không biết bơi, dầu có thiện chí và lý tưởng lớn, không thể cứu được những người đang bị chết đuối dưới ao, hồ, sông, biển. Tương tự Đức Phật khẳng định, một người chưa được an vui hạnh phúc không thể mang lại an vui hạnh phúc cho những người bị khổ đau. Do đó chúng ta phải làm gương về việc học Phật và tu Phật. Ngày nay đó, do tác động của công nghệ thông tin, chúng ta có phước hơn ông bà cha mẹ chúng ta những thập niên trước. Chúng ta có thể tiếp cận được kinh sách Phật giáo dạng in, kinh sách Phật giáo dạng internet, tức là PDF hay gọi là ebook, và kinh sách Phật giáo ấn bản âm thanh audiobook hay gọi là sách nói. Thì trong ba loại ấn bản như trên đó, thì sách nói vẫn là thuận lợi nhất, bởi vì đang ngồi lái xe, đang ngồi ở bến xe chờ đợi, đang làm công việc gia đình, thậm chí đang làm công việc bếp núc, dọn nhà vệ sinh, lau quét, hốt rác, chỉ cần có dữ liệu với một cái máy, các bạn có thể vừa làm vừa nghe kinh Phật giảng sách nói và các bài pháp thoại để mở sự hiểu biết về Phật pháp và cuộc đời. Cách khác là thời hiện đại này đó, các bạn có cơ hội tiếp cận chân lý Phật dễ dàng và thuận lợi hơn thời xưa. Do đó mỗi ngày phải cung cấp cho tinh thần chúng ta các thực phẩm tâm linh bằng việc đọc kinh sách Phật, nghe kinh sách Phật giáo để mở thêm những sự hiểu biết về bản chất của thế giới, bản chất nhân sinh, quy luật xã hội, luật nhân quả, luật chết là không hết, tiếp tục tái sinh, luật tiềm năng và phương pháp khai thác tiềm năng trở thành hiện thực. Số mạng, số phận không hề được an bài bởi bất kỳ thượng đế hay thần linh nào hết, do chúng ta tạo ra, và chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống đó bằng những nỗ lực chân chính, đúng phương pháp. Đức Phật nói giá trị của hiểu biết chân lý Phật giống như người có hai mắt với dụng cụ chiếu sáng có thể nhìn thấy được các vật ở trong một cái phòng tối tăm, giống như là nhìn thấy các vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Người thấy rõ rồi không còn sợ nữa. Và khi mình không thấy rõ một vấn đề gì đó do thiếu ánh sáng, do tồn tại trong phạm vi của bóng tối, chúng ta dễ suy luận hoặc loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, và nó kéo theo rất nhiều các nỗi sợ hãi, vì phần lớn các suy luận của chúng ta là không đúng với hiện thực. Cho nên đó, mở ra sự hiểu biết Phật pháp được hiểu đồng nghĩa với việc khép lại các nỗi sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Đức Phật khẳng định trong kinh Tương Ưng đó, Ngài là bậc đạo sư vĩ đại. Sau khi tự mình khám phá ra con đường đi đến những địa điểm quan trọng nhất trên con đường, phát hiện ra một tòa lâu đài, nỗ lực tìm lấy cửa cái, tháo mở ra những ổ khóa, đi vào một bên trong tòa lâu đài, tìm cách để tạo ra ánh sáng, vẽ lại toàn bộ nội thất, các phòng ốc, vật dụng, trong đó có các báu vật trong tòa lâu đài, quay trở ra, đi về lại thế giới của con người, nhân bản tấm bản đồ tặng biếu một cách miễn phí không có tác quyền, kêu gọi mọi người hãy cùng với Ngài đồng hành đến tòa lâu đài đó để tận mắt nhìn thấy. Thì tòa lâu đài đó tượng trưng cho các loại hình hạnh phúc, mà cao nhất đó là giác ngộ giải thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Thì tất cả những điều này đã tượng trưng cho việc học Phật tới nơi đến chốn. Cho nên chúng ta thấy rõ được đường đi, phát họa lại thành những tấm bản đồ. Thì cũng tương tự đó, để tu học Phật có kết quả, chúng ta phải tu, tức là áp dụng lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn trên nền tảng hiểu biết đúng về Phật pháp. Hiểu không đúng đó, chúng ta giống như một con kiến lanh hoanh trên miệng dĩa hình tròn. Các chú kiến đó có thể chạy với tốc độ mạnh nhất, nhanh nhất, 100 vòng, 1.000 vòng, 1 vạn vòng, 100 triệu vòng, rồi cuối cùng ấy, trở lại điểm xuất phát. Tức là đi lòng vòng thôi, không đi tới đâu. Thời này đó, dầu biết đường rõ ràng, từ địa điểm xuất phát đến nơi đến đôi lúc phải mất mấy tiếng do tắc đường. Chẳng hạn như năm 2017, đoàn U23 Việt Nam sau chiến thắng vẻ vang Á quân của giải châu Á thì từ phi trường Nội Bài đó về đến phủ thủ tướng mất đến 5-6 tiếng đồng hồ. Đã biết rõ đường, được tạo những điều kiện thuận lợi nhất, dọn đường, ưu tiên đường, ấy thế mà còn phải mất nhiều giờ như thế cho một cái khoảng cách chỉ có khoảng 30 cây số hả? Ông hồ không biết rõ đường thì phải đi làm vòng đó, đó không biết là mình sẽ bị dẫn đến đâu. Cho nên để thực tập Phật pháp có kết quả, chúng ta phải hiểu Phật pháp. Đây là thực chốt. Còn thực tập Phật pháp thì gồm có 3 phương diện thôi: phát triển trí tuệ bằng tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính, phát triển đạo đức bằng việc trao dồi lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, và phát triển thiền định bằng việc thực tập chánh niệm hiện tiền và chánh định bất loạn. Con đường chánh đạo đó được gọi là trung đạo, gồm có 8 yếu tố như vừa nêu. Thì đã hiểu rõ nội dung của bát chánh đạo đó thì các bạn vào trong Google gõ tên thầy là Thích Nhật Từ gạch ngang bát chánh đạo thì các bạn sẽ nghe được 8 bài giảng về chủ đề này, mỗi bài trung bình là 75 phút. Và các bạn có thể tìm kiếm sách PDF đặt tựa đề Thích Nhật Từ gạch ngang con đường chuyển hóa. Thì đó là 8 bài giảng được đúc kết thành một quyển sách để dành cho những người có thói quen đọc sách. Thì bằng cách tu Phật như vậy đó, các bạn sẽ có được những kết quả mà Đức Phật khẳng định là gì? Thiết thực hiện tại. Tức là có thực tập Phật pháp là nỗi khổ niềm đau rơi rụng liền. Sáng thực tập là sáng có kết quả, chiều thực tập là chiều có an vui. Hôm nay thực tập đó, thì hôm sau còn có ảnh hưởng tích cực. Và lấy kết quả của sự thực tập làm thước đo cho việc tu học Phật. Nếu thực tập chân lý Phật một cách đúng á, thì các bạn từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát cuối cùng trở thành Phật. Nó là một lộ trình đó. Khi mà mình về bước chân khỏi tầng lầu 1, các bạn mới bắt đầu đặt chân lên lầu 2. Về bước chân khỏi từng 99, các bạn mới có thể có mặt ở từng 100. Tức là không chấp vào thành quả tu, thành quả làm Phật sự, thành quả làm thiện sự, thành quả phụng sự dân sinh, thì các bạn mới nâng cao trình độ của mình thêm nhiều cấp nữa, cho đến lúc không còn cái gì nữa để vượt qua. Nghĩa là các bạn đã đạt được cái trần của sự tiến hóa tâm linh, cái mà Đức Phật gọi đó là quả giác ngộ toàn mãn, tức là Phật quả. Thì đó là hai vấn đề căn bản có mối liên hệ rất mật thiết với nhau. Thì mong các anh chị ban lãnh đạo cũng như các thành viên đạo tràng Đạo Phật ngày nay thủ đô Hà Nội và tất cả mọi người theo dõi trực tiếp pháp thoại này trên Facebook Thích Nhật Từ thì cố gắng làm thế nào đó để trong mỗi năm á, mỗi người tối thiểu dẫn dắt giúp cho 12 người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Những người khá hơn đó thì cam kết mỗi năm á, độ được 24 người, tới mỗi tháng nó phải giúp được 2 người. Người nào khá nữa thì chúng ta nâng lên thành là 3 lần, 4 lần, 5 lần hoặc là 10 lần. 10 lần có nghĩa là 120 người, tức là mỗi một tháng phải độ được 10 người. Việc đó không khó lắm đâu, chỉ cần có tấm lòng và có phương pháp. Cái khó bó cái khôn, và cái khó ló cái khôn. Thì lúc đầu á, chưa có kinh nghiệm á, nó làm cho mình đó là gần như là không phát hiện ra được cách thức làm, sáng tạo làm. Nó bó lại, nó chối chúng ta lại. Cái khôn nó biết nó mất tiêu. Rồi sau đó đặt câu hỏi tại sao, và tìm ra các giải pháp thích hợp đó, thì cuối cùng á, nó ló ra được phương pháp thích hợp. Về phương diện này đó, Phật tử tại gia nên học hỏi các tín đồ đạo Công giáo và Tin Lành, nhất là tín đồ của trên 400 giáo phái Tin Lành trên toàn thế giới. Họ có mặt ở công viên, quảng trường, các ngã tư, chợ nhỏ, chợ thực phẩm, chợ lớn, bến xe, ga xe lửa, tàu điện ngầm, bất cứ nơi nào mà số lượng du khách đó, thường xuyên lai vãng. Họ chủ động tiếp cận, giải thích, hướng dẫn, tặng kinh thánh, cho số điện thoại, xin địa chỉ, tới nhà, gõ cửa, dẫn dắt đi nhà thờ, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để một người chưa biết gì về đạo trở thành tín đồ của đạo đó. Đang khi chúng ta có học thuyết từ bi, có học thuyết phụng sự nhân sinh, có học thuyết nhập thế, có học thuyết phương tiện độ sinh, đủ các học thuyết hay á, thực ra các Phật tử rất thụ động trong việc giúp đỡ người thân, bạn bè, làng xóm và mọi người. Đang khi Đức Phật dạy rất rõ, này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy ra đi vì mục đích mang lại phúc lạc, hạnh phúc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Đó là lời hiệu triệu của Đức Phật. Ngay sau khi Ngài thuyết giảng ba bài chân lý đầu tiên Đại Phường Na, do đó ai chỉ mới tu cho riêng mình á, nên hiểu rằng là tu mới được một phần đó. Vì cái chương trình tu học của Phật giáo bao giờ cũng gồm hai vế: tự lệ và lệ tha, tự độ và độ tha, tự giác và giác tha. Nếu mình thiếu phương diện nào, phải lập tức bổ sung phương diện đó. Giống như một con chim muốn bay xa và bay cao phải có hai cánh, còn một cánh thì bay gặp hiểm, không thể thành tựu được các mục đích và những nỗ lực chân chính.